Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của nữ tu Janina, trưởng phòng cấp cứu tại Bệnh viện San Giovanni Rotondo, về lòng tận tụy phục vụ Thiên Chúa và bệnh nhân. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về cuộc đào luyện thứ ba theo Thầy lên Jerusalem. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi đối thoại để tái lập hòa bình tại Côte d'Ivoire và Libya. Ngỏ lời với 20.000 tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 6 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục rất lo âu theo dõi những biến cố bi thảm mà nhân dân quý yêu ở Côte d'Ivoire và Libya đang trải qua trong những ngày này. Ngoài ra tôi cầu mong rằng Đức Hồng Y Tocson mà tôi đã ủy nhiệm đến Côte d'Ivoire để biểu lộ tình liên đới của tôi sớm có thể vào được nước này. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gần gũi với tất cả những người đang chịu đau khổ. Bạo lực và oán thù luôn luôn là một thất bại. Vì thế tôi tái tha thiết kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy khởi sự công trình bình định và đối thoại để tránh các cuộc đổ máu thêm. Libya đang ở trong tình trạng tranh giành giữa phe của Gaddafi và phiến quân được sự ủng hộ của khối NATO. Phe phiến quân trách khối NATO không chịu oanh kích hữu hiệu như trước, nhưng đại diện khối này cho biết quân của Libya và chiến xa của họ lẫn vào dân nên rất khó oanh tạc.
Roma, đặc sứ của Đức Thánh Cha Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, không đến Côte d'Ivoire được như chương trình dự định về tình hình chiến cuộc tại đây. Hôm mùng 5 tháng 4, Đức Tổng giám mục Ambrose Mata, sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire cho biết, Đức Hồng Y Tucson khởi hành từ Roma hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, nhưng đến Accra, thủ đô Ghana, cũng là quê hương của Đức Hồng Y, thì ngài bị kẹt tại đó vì chiến cuộc tại thủ đô Abidjan giữa hai phe Tổng thống Ouattara tân cử và Tổng thống Gbagbo mãn nhiệm, phi trường bị đóng cửa. Vì không tìm được máy bay đi Côte d'Ivoire, nên Đức Hồng Y Tucson đã đáp máy bay hôm mùng 5 tháng 4 để trở về Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, tôi rất tiếc vì Đức Hồng Y đặc sứ không thể tới đây, mọi người đều chờ đợi ngài, cả ông Laurent Gbagbo cũng như ông Alassane Ouattara. Đức Tổng giám mục Mata cho biết Đức Thánh Cha đã gửi tặng 50.000 euro để góp phần cứu trợ những người tị nạn. Tòa sứ thần tòa thánh ở cạnh dinh của ông Gbagbo, tiếng đạn và pháo kích rất mạnh. Ngay từ đầu tòa thánh đã kêu gọi đối thoại, nhưng không ai muốn nghe. Chúng tôi không biết có thể làm gì hơn được nữa. Tình hình rất phức tạp.
Mặt khác, tổ chức Caritas quốc tế cho biết có 1.000 người chết hoặc là bị mất tích tại thành phố Duekwe bên Côte d'Ivoire giữa lúc các cuộc đụng độ đang gia tăng tại nước này. Trong thông cáo hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Caritas quốc tế ở Roma cho biết các nhân viên Caritas địa phương viếng thăm thành phố Duekwe và đã tìm thấy hàng trăm xác chết. Caritas mạnh mẽ lên án mọi cuộc tấn công các thường dân và nói rằng tình trạng dân chúng ở Côte d'Ivoire suy thoái mau lẹ. Theo Liên Hợp Quốc, 1 triệu người dân nước này đã phải tản cư lánh nạn, trong đó có hàng trăm ngàn người tị nạn chạy sang các nước láng giềng. Caritas quốc tế kêu gọi điều tra về cái chết của các thường dân để xem ai là thủ phạm. Cuộc tàn sát xảy ra tại khu vực do quân phò Tổng thống Ouattara kiểm soát trong cuộc đụng độ dữ dội từ ngày 27 đến 29 tháng 3 vừa qua. Đức cha Gaspar Bebi Nyepa, giám mục giáo phận Mong, bao gồm cả thành phố Duekwe, cho biết các cơ sở của dân chúng và giáo hội trong giáo phận của ngài như nhà thờ, trường học, bệnh xá đã bị phá hủy và cướp bóc. có 20.000 người tị nạn chạy vào cứ điểm truyền giáo của Công giáo ở Due Cue và 2.000 người tị nạn khác chạy đến hai giáo xứ ở Wicklow. Trong những ngày này, quân của Tổng thống Ouattara đang tấn công phủ Tổng thống của ông Gbagbo ở thủ đô Abidjan. Đức Tổng giám mục sở tại cho biết dân chúng không dám ra khỏi nhà, nhiều người thiếu điện nước và lương thực. Ngài nói, chúng tôi đang chờ đợi cuộc chiến chung kết, thực là một thảm trạng khôn tả.
Würzburg, Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo hạt quân đội Đức, phê bình sự thất bại của chính sách quốc tế về Libya. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tagespost ở thành phố Würzburg, số ra ngày 4 tháng 4, Đức cha Overbeck nói rằng các cuộc oanh kích là điều có thể biện minh được bao lâu chúng bảo vệ những người vô tội. Nhưng trước đó, cần phải sử dụng những biện pháp chính trị chống chế độ của Gaddafi như ngăn chặn các vụ xuất khẩu vũ khí sang Libya. Đức cha nói, bạo lực luôn luôn là một điều ác và nó chỉ được phép khi nhắm bảo vệ các thường dân đứng trước những vi phạm rất trầm trọng về nhân quyền. Mục đích của sự dấn thân quân sự phải nhắm làm sao để nhân dân Libya tự quyết định về tương lai chính trị của họ. Đức cha Overbeck kêu gọi tôn trọng đúng đắn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Libya, chẳng vậy có nguy cơ cuộc chiến tranh hiện nay chống Libya sẽ bị thế giới Hồi giáo coi là một cuộc chiến mới của đạo binh thánh giá Tây Phương.
Lộ Đức hôm 5 tháng 4, Hội đồng Giám mục Pháo đã bắt đầu khóa họp mùa xuân kéo dài 4 ngày tại Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức với sự tham dự của hơn 100 giám mục. Trong những ngày họp, các giám mục Pháp tiếp tục suy tư về những buổi tập họp các tín hữu và những ngày Chúa Nhật không có linh mục. Các vị cũng đặc biệt chú ý về hiện tượng nghi thức hóa trần tục trong một xã hội bị tục hóa như ngày nay. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Pháp bàn về hiện tượng hàng giáo sĩ Pháp ngày càng cao tuổi, vấn đề tháp tùng các linh mục già và hậu quả của hiện tượng giáo sĩ cao niên về phương diện chi phí xã hội. Linh mục André Tambo, giáo sư Đại học Công giáo Paris, trình bày dưới khía cạnh thần học về vấn đề môi trường và sinh thái học. Ngoài ra, Đức cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Rochelle-et-Sainte, tổng kết hoạt động của Hội đồng Liên đới do Ngài điều khiển, trong đó có dự án Diaconia 2013, tức là một chương trình 3 năm theo tinh thần thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhắm nới rộng trách nhiệm phục vụ anh chị em cho tất cả các thành phần của giáo hội, và khai triển quan hệ giữa việc phục vụ bác ái, loan báo lời Chúa và cử hành các bí tích. Đức cha Husse tường trình về cuộc viếng thăm của Ngài mới thực hiện tại miền Bắc và miền Nam Sudan bên Phi Châu, cùng với một số vị lãnh đạo, tổ chức công giáo, cứu đói và trợ giúp phát triển. Kết quả khóa họp của các giám mục Pháp sẽ được tường trình trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 4 tới đây tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp ở Paris.
Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, kêu gọi chính quyền Mỹ bắt giam mục sư Tin Lành đã đốt sách thánh Koran của Hồi giáo, gây phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo và làm cho hơn 20 người bị giết. Mục sư Terry Jones ở Gainesville, bang Florida, đã đốt cuốn sách Koran hôm 20 tháng 3 vừa qua trước một nhóm người. Vụ này không được biết đến cho đến khi một video thu cảnh tượng được truyền đi qua YouTube. Từ đó, những người Hồi giáo ở Trung Đông, Afghanistan đã biểu tình, bạo động chống các tín hữu Kitô, trong đó có một vụ khủng bố tại Mazar e Sharif làm cho 14 người thiệt mạng, trong số này có 7 nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Obama lên án việc làm của mục sư Jones. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sandanya tuyên bố với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng chính phủ Mỹ cần làm dịu bớt căng thẳng bằng cách bắt giam mục sư Jones trong một thời gian. Đứng trước những hậu quả hành động của ông ta trên thế giới, ông cần phải bị kiểm soát và hiểu những thiệt hại mà ông đã gây ra. Chính phủ Mỹ nói về tự do tôn giáo, nhưng chúng tôi kêu gọi chính phủ Mỹ hãy ngăn chặn những hành động như thế đối với những kẻ cực đoan và những tín hữu Kitô cuồng tín khác.
Dax, một nữ tu người Pháp, chị Marguerite Rutan, thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo sẽ được phong chân phước vào ngày 19 tháng 6 tới đây tại diễn trường thành phố Dax. nữ tu Margit Rutan sinh năm 1736 tại thành phố Metz trong một gia đình nghèo có 15 người con. Chị gia nhập dòng nữ tử Bắc Ái và theo lời thỉnh cầu của Đức Giám Mục, chị được gửi đến thành phố Dax để làm giám đốc một nhà thương. Sau khi cách mạng Pháp bãi bỏ các dòng tu, các nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô đổi tên là các bà Bắc Ái và tiếp tục phục vụ các bệnh nhân. Ngày 3 tháng 10, 1793, các chị bị bó buộc phải chọn lựa, một là tuyên thệ trung thành với hiến pháp cách mạng, hai là bị trục xuất. Tất cả các chị đều từ chối không tuyên thệ. Vào cuối năm đó, chị Margit bị cáo về tội lũng đoạn và làm trì trệ tinh thần cách mạng của các binh sĩ điều trị tại nhà thương, nên chị bị cầm tù. Ngày 9 tháng 4 năm sau đó, 1794, chị Margit và linh mục Jean-Eutrope de Lannelong, cha sở họ gốc, bị chém đầu. Chị hát bài ca Magnificat khi tiến lên đoạn đầu đài.
Ngày 9 tháng 4 năm 1905, kỷ niệm ngày chị Margit bị chém đầu, chính quyền Pháp đã long trọng cử hành buổi lễ đền tạ đối với nạn nhân. Ngày 1 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Margit Rutan bị sát hại về lòng oán ghét đức tin. Nhân lễ phòng trần phước cho nữ tu Rutan, một cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại thành phố Dax vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 4 tới đây về đề tài Cách mạng Pháp và thời kỳ kinh hoàng, cuộc tử đạo của nữ tu Margit Rutan. Giáo sư Marc Augustin thuộc phân khoa văn chương Đại học Bordeaux sẽ trình bày về đề tài Hòn đá vấp của cách mạng Pháp, tự do tôn giáo và chỗ đứng của giáo hội công giáo từ 1789 đến 1795. Tiếp theo đó là các bài trình bày về tiểu sử và cuộc tử đạo của nữ tu Rutan.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua đã có lối đi 20.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 10 giờ rưỡi, chiếc xe bọc kính chở Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi giữa các lối đi để ngài chào thăm các tín hữu. 13 nhân viên an ninh cận vệ thuộc đoàn vệ binh Thụy Sĩ và đoàn hiến binh Vatican đi bọc quanh xe giữa tiếng reo vui của các tín hữu. Họ vẫy cờ quốc gia hoặc phái đoàn của họ. Lên đến thềm đền thờ, trước khi an tọa, Đức Thánh Cha còn dang rộng hai tay để chào tất cả mọi người. Bên trái lễ đài có hàng ghế dành cho các giám mục. Một linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh công bố cuộc tiếp kiến khởi đầu với dấu thánh giá của Đức Thánh Cha và phần suy tôn lời Chúa với các bài đọc ngắn bằng 5 thứ tiếng trích từ Thánh Vịnh 144. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày về các vị thánh đã ảnh hưởng đến nền thần học và tu đức của giáo hội. Lần trước, Ngài đã nói về Thánh Alfonso Liguri, thánh tổ dòng Chúa Cứu Thế, và hôm qua, Ngài nói về Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Với các tín hữu pháp thoại, Đức Thánh Cha nói,
Chers frères et sœurs, filles de Bienheureux Louis et Zélie Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, est née en 1873 en France.
Anh chị em thân mến, con gái của hai chân phước Louis và Zélie Martin là Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh, sinh năm 1873 tại Pháp. Mới lên 4 tuổi, Teresa mồ côi mẹ, điều này gây tổn thương sâu xa cho Thánh nữ. Teresa hoàn toàn được chữa lành và hoán cải vào lễ Giáng sinh năm 1886, rồi trở thành nữ tu dòng Kín Cắt Minh năm 15 tuổi, trở thành hiền thê của Chúa Kitô như chính Thánh nữ nói, để cứu vớt các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục. Teresa đã trải qua những đau đớn về thể lý và tinh thần kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu và trong một đức tin anh hùng cho tới khi qua đời năm 24 tuổi. Thánh nữ Teresa Hài Đồng là tiến sĩ hội thánh và là bổn mạng các sứ truyền giáo. Ngài tự hiến hoàn toàn cho Đấng là tình yêu thương xót và muốn trở thành tình yêu giữa lòng giáo hội. Tác phẩm của Thánh Nữ, Chuyện Một Tâm Hồn, là một cuốn chú giải sáng ngời về tin mừng, được sống dưới ánh sáng khoa học tình yêu. Tình yêu có một khuôn mặt, một danh xưng, đó chính là Chúa Giêsu. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi tin mừng, chính là bí tích tình thương của Chúa. Tình yêu giống như hơi thở liên tục của linh hồn và nhịp đập con tim của Thánh Nữ Teresa. Yêu là cho đi tất cả, là tự hiến thân mình. Các bạn thân mến, Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu là vị hướng đạo cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các nhà thần học. Vốn là một chuyên gia về khoa học tình yêu, Thánh Nữ dạy chúng ta rằng con đường nên thánh chính là hoàn toàn tín thác và yêu thương. Trước bài huấn dụ bằng tiếng Pháp trên đây, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bằng tiếng Ý dài hơn về cuộc sống và giáo huấn của Thánh Nữ Teresa hài đồng. Ngài nói, Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu sinh ngày 2 tháng Giêng 1873 tại Alençon, miền Normandy, con thứ 9 và cũng là con út của ông bà Louis và Zélie Martin. Đôi vợ chồng và là cha mẹ gương mẫu được phong chân phước chung với nhau ngày 19 tháng 10 năm 2008. Bốn người con qua đời và còn lại 5 người con gái tất cả đều trở thành nữ tu. Sau khi bà Zélie qua đời, ông Louis cùng với các con dọn đến Lisieux. Về sau, Teresa bị bệnh nặng về thần kinh, nhưng được lành bệnh nhờ ơn Chúa, ơn mà Thánh Nữ gọi là nụ cười của Đức Mẹ. Năm 14 tuổi, Teresa ngày càng đến gần với Chúa Giêsu chịu đóng đanh, và đặc biệt quan tâm đến trường hợp tuyệt vọng của một tử tội bị kết án tử hình mà không hoán cải. Teresa cầu nguyện để anh ta khỏi xa hỏa ngục. Đó là kinh nghiệm đầu tiên và cơ bản của Thánh Nữ về tình mẫu tử thiêng liêng. Tháng 11 năm 1887, Teresa hành hương Roma cùng với thân phụ và chị Celine. Và trong cuộc tiếp kiến của Đức Leo 13, Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng cho vào đan viện Cát Minh ở Lisieux, mặc dù mới gần được 15 tuổi. Một năm sau ước nguyện này được thành tựu, nhưng đồng thời bệnh tâm trí đau thương và tủi nhục của cha cũng bắt đầu. Chính sự đau khổ lớn lao ấy dẫn đưa Teresa đến chỗ chiêm ngắm tôn nhan Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Vì thế tên dòng của Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu và nhan thánh diễn tả trọn vẹn chương trình sống của Thánh Nữ trong niềm hiệp thông với các mầu nhiệm chủ yếu nhập thể và cứu chuộc. Lễ khấn dòng của Thánh Nữ vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ năm 1890 thực là một hôn lễ thiêng liêng thực sự đối với Teresa. Hôm đó Teresa viết một kinh nguyện nói lên hướng đi cho cả cuộc đời. Xin Chúa Giêsu ban hồng ân tình yêu vô biên của Ngài được trở nên bé nhỏ nhất và nhất là xin ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ước gì không một linh hồn nào bị luận phạt ngày nay.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, năm 1896, ơn vượt qua được gửi đến cho Teresa mở ra giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời Thánh Nữ, bắt đầu cuộc khổ nạn của Teresa. Đó là một cuộc khổ nạn về thể xác với bệnh tật dẫn Thánh Nữ đến cái chết qua những đau khổ lớn, nhưng hơn hết, đó là một cuộc khổ nạn của linh hồn với một thử thách rất lớn về đức tin. Teresa sống đức tin anh hùng nhất như ánh sáng trong tăm tối tràn ngập tâm hồn Thánh Nữ. Teresa ý thức mình đang sống thử thách lớn để cứu độ tất cả những người vô thần trong thế giới tân tiến, những người mà Teresa gọi là anh em. Thánh Nữ càng sống khẩn trương hơn tình huynh đệ đối với các nữ tu trong cộng đoàn, đối với hai người anh tinh thần thừa sai, cũng như với các linh mục và đặc biệt là những người xa xăm nhất. Thánh Nữ thực sự trở thành một người chị đại đồng. Thánh Nữ Teresa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, miệng thốt lên câu, lạy Chúa của con yêu mến Chúa. Mặt chị nhìn cây thánh giá mà chị cầm chặt trong tay. Những lời cuối cùng ấy của Thánh Nữ chính là chìa khóa để hiểu toàn thể đạo lý, sự giải thích của Thánh Nữ về tin mừng. Cử chỉ yêu thương được biểu lộ trong hơi thở cuối cùng như một nhịp thở liên tục của tâm hồn Thánh Nữ như nhịp đập của tim. Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu là tác giả cuốn Chuyện Một Tâm Hồn được dịch ra nhiều thứ tiếng và được đọc trên toàn thế giới. Thánh Nữ được phong thánh và năm 1997 được Đức Gioan Phaolô II tôn làm tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Nữ Teresa thành Lisieux là vị hướng đạo cho mọi người, nhất là cho các nhà thần học, với lòng khiêm tốn và bác ái, đức tin và đức cậy. Thánh Nữ Teresa liên tục đi vào trọng tâm của Kinh Thánh, bao trùm mầu nhiệm Chúa Kitô. Việc đọc Kinh Thánh như vậy được nuôi dưỡng bằng khoa học tình yêu, không hề đi ngược với khoa học nghiên cứu. Thực vậy, khoa học của các thánh là khoa học cao cả nhất.
Trong phần chào thăm, các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời khích lệ vắn tắt, như với các em học sinh trung học từ Pháp. Đức Thánh Cha nói, các con đừng sợ noi gương Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Đời sống Kitô hệ tại sống trọn vẹn ơn bí tích rửa tội qua sự tận hiến cho tình yêu Chúa Cha, để như Chúa Kitô trong ngọn lửa của Chúa Thánh Linh biểu lộ tình yêu của Chúa cho tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhiệt liệt chào thăm các tham dự viên hội nghị về bệnh Parkinson do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo trợ. Ngài cũng nhắc đến một nhóm sĩ quan thuộc Học viện Quốc phòng của khối NATO và chúc mừng họ về công việc phục vụ quan trọng dành cho hòa bình. Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục từ Mỹ đang tham gia khóa thường huấn tại Học viện Bắc Mỹ, trong đó có hai linh mục Việt Nam đến từ San Jose, California và New York. Với đông đảo tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Thánh Nữ Teresa hài đồng mời gọi chúng ta đi vào con đường nhỏ. Qua đó chúng ta tín thác rằng Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta và chúng ta đáp lại qua tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế chúng ta có thể dành chỗ đứng cho hoạt động của Thiên Chúa trong trần thế. Với các tín hữu nói tiếng Croat, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiện diện đặc biệt của các cảnh sát và nhân viên Bộ Nội vụ của nước này. Ngài nhắn nhủ rằng, trong công tác cao quý của anh chị em là phục vụ tha nhân, anh chị em hãy theo Chúa Giê-xu đấng đã yêu thương anh chị em đến cùng và đã hiến mạng để chúng ta được sống. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm một nhóm đông đảo tín hữu, có lòng sùng mộ và gắn bó đặc biệt với đền thánh Chúa Ba Ngôi ở Valle Pietra. Ngài nhiệt liệt khích lệ họ tiếp tục bảo tồn sinh động truyền thống hành hương tại đền thánh ấy. Đức Thánh Cha cũng không quên chào thăm các sinh viên, người Do Thái và Palestine tham dự một khóa học do Văn phòng Mục vụ Đại học thuộc Tòa giám quản Roma tổ chức. Ngài khuyến khích họ luôn dấn thân làm chứng về tình huynh đệ và hòa bình. Với các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Ngài nói, anh chị em bệnh nhân quý mến, anh chị em hãy để cho Thánh Giá Chúa soi sáng, hầu được vững mạnh trong thử thách, và hỡi các đôi tân hôn, anh chị em hãy biết ơn Chúa vì hồng ân gia đình. Hãy luôn trông cậy nơi ơn phù trợ của Chúa, hãy biến cuộc sống của anh chị em thành một sứ mạng yêu thương trung thủy và quảng đại. Cuối buổi tiếp kiến vào lúc quá 12 giờ, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của nữ tu Janina, trưởng phòng cấp cứu tại Bệnh viện San Giovanni Rotondo, về lòng tận tụy phục vụ Thiên Chúa và bệnh nhân.
Sau đây là chứng từ của nữ tu Janina, y tá trưởng phòng cấp cứu tại bệnh viện của Cha Thánh Pio thành Pietrelcina ở San Giovanni Rotondo, miền Nam nước Ý. Tôi nhớ rất rõ cái ngày xảy ra cách đây lâu lắm rồi, đúng 55 năm. Đó là năm 1956. Hồi ấy tôi 22 tuổi và cùng với 14 chị em khác của dòng nữ tông đồ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu lên đường đến phục vụ tại Casa Sollievo della Sofferenza, nhà thoa dịu đau khổ, bệnh viện của Cha Thánh Pio. Chính Cha Pio đích thân xin các nữ tu dòng chúng tôi đến trợ giúp sức khỏe thiêng liêng và thể xác cho các bệnh nhân. Lúc đầu tôi rất lo âu vì không hiểu các bác sĩ và nhân viên y tế muốn gì. Xét vì tôi không rành ngôn ngữ địa phương, thổ ngữ miền Nam Puglia rất khó hiểu đối với tôi là người sinh trưởng nơi vùng Vicenza, miền Bắc nước Ý. Một lần tôi đến gặp Cha Pio, sau khi xưng tội, tôi nói với Ngài: "Thưa Cha, xin Cha làm ơn lắng nghe con nói, con đang gặp khó khăn. Con không sinh trưởng nơi vùng này nên con không hiểu thổ ngữ, và con sợ mình sẽ lầm lẫn trong việc sử dụng thuốc men chăng?" Thế mà Cha Pio mỉm cười nói với tôi lời dịu hiền rằng: "Con an tâm, con đừng lo lắng gì cả, con hãy an tâm." Và đúng như thế, dần dần mọi sự ổn định và tiến triển khả quan. Cứ khoảng 15 hay 20 ngày tôi đến xưng tội với Cha Thánh Pio. Sau khi ban phép giải tội cho tôi, Cha thường nhắn nhủ: "Cha khuyên con luôn luôn chăm sóc bệnh nhân với trọn tình thương và lòng bác ái." Cha lặp đi lặp lại: "Trong bất cứ bệnh nhân nào cũng phải nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Kitô." Và cá nhân tôi luôn luôn cố gắng tối đa trong công tác phục vụ bệnh nhân. Tôi gần gũi, chăm sóc và nói lời khích lệ, an ủi họ. Tôi đặc biệt chú ý đến các thân chủ, các vị già cả và các bà mẹ trẻ lặn lội từ xa đến đây. Đôi khi họ đến mà không xin hẹn trước. Thế là tôi cố gắng thu xếp và tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ chăm sóc họ cách riêng. Tôi van xin các bác sĩ đừng nỡ từ chối khám bệnh cho các phụ nữ nghèo. Tôi nói với các bác sĩ: "Hôm nay bác sĩ sẽ lãnh thêm một phần phúc trên thiên đàng." Cứ thế, suốt trong quãng thời gian dài phục vụ nơi phòng cấp cứu, tôi không bao giờ xua trừ ai, xua đuổi ai, nhưng cố gắng giúp đỡ mọi người và giúp đỡ cách riêng những người ngoại quốc. Nhiều người khi lê thân tới phòng cấp cứu không mang theo một cái gì hết. Tôi liền kiếm áo quần để họ có thể thay, kèm theo một ít vật dụng cần thiết khác. Có người không nói rành tiếng Ý, tôi lại tìm cách giúp đỡ. Có một biến cố xảy ra cách đây vài năm và tôi không bao giờ quên. Hôm ấy là Chủ nhật, tôi đang thu xếp giấy tờ thì tự nhiên có một sức mạnh thôi thúc tôi phải đến ngay phòng cấp cứu. Nơi phòng đợi, thông thường là những thân chủ đợi đến phiên mình. Tôi bỗng thấy có cái gì đó không ổn. Trên ghế lăn có một người đàn ông đang ngồi và có đứa con gái đi theo, nhưng ông ngồi bất động. Tôi tức khắc đến gần và bắt mạch tay thì thấy mạch đứng im. Tôi tức tốc chạy đi kiếm thêm vài người nữa, và chúng tôi tìm cách giúp ông tỉnh lại. Quả thật chúng tôi đến đúng lúc để kịp thời cứu sống ông. Kể từ kinh nghiệm của ngày hôm ấy, tôi luôn luôn nhắc nhở mình cũng như các đồng nghiệp rằng, khi phục vụ nơi phòng cấp cứu, phải chú ý đến từng bệnh nhân, xem ai cần giúp đỡ trước mà không cần chờ đến lượt của họ. Tôi tự hỏi ai đã thúc giục mình phải chạy đến phòng cấp cứu. Tôi tin chắc là chính Cha Thánh Pio, bởi vì Cha Thánh Pio luôn luôn hộ phù tôi mỗi khi tôi kêu xin Ngài trợ giúp. liên quan đến cha thánh Pio thành Pietrelcina, xin trích dịch chứng từ của một phụ nữ công giáo người Ý như sau. Hôm ấy tôi đến San Giovanni Rotondo để xưng tội với cha Pio, và nhân dịp này, tôi muốn đích thân cảm ơn cha về một ân lành nhận được. Xưng tội xong, tôi nói lời cảm ơn, nhưng ngài không trả lời. Tưởng cha Pio không nghe, tôi lặp lại lời cảm ơn, một lần rồi thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ rằng cha bị nặng tai nên tôi không nói nữa. Dầu vậy, khi rời tòa giải tội, tôi cảm thấy chút cay đắng vì không nói được với cha Pio lời tôi ghi ơn ngài. Tôi liền đi ra cửa để đợi ngài, cùng với vài phụ nữ khác. Ngài sẽ đi qua đây khi rời phòng thánh để trở về tu viện. Khi cha thánh Pio đi ngang qua gần tôi vội nắm chặt tay cha, nhưng vì cảm động, tôi không thốt được lời nào. Cha mỉm cười kéo tay ra và nói, nhẹ thôi con, đừng làm tay cha đau, tốt thì cha chỉ có đôi tai thính thôi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Chúa Cao Vời do Phương Thảo trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Duy Thiên.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về cuộc đào luyện thứ ba theo Thầy lên Jerusalem.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, dù ai đó có mạnh miệng đến đâu, thì khi đụng đến sự chết cũng phải ngán. Các môn đệ Đức Giê-xu cũng không được hưởng luật trừ. Sau hai lần Đức Giê-xu loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh, các môn đệ linh cảm thấy điều không hay sẽ xảy ra cho Thầy tại Jerusalem. Vậy mà Đức Giê-xu nhất quyết lên Jerusalem và Ngài dẫn đầu đoàn người tiến về hướng đó. Vì thế, các môn đệ sợ hãi và những kẻ theo sau cũng kinh hoàng. Trong bối cảnh đó, Đức Giê-xu kéo riêng các môn đệ ra và xác nhận thêm một lần nữa. Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Đến lần thứ ba này, không ai không nhận ra sự quả cảm và khẩn khái của Chúa Giê-xu trước cuộc hiến tế. Ngài đã đi tiên phong để chịu trận, đồng thời Ngài cũng mở đường cho các môn đệ bước vào cuộc hiến tế với Ngài. Và nếu muốn, họ được cùng chung chia số phận với Thầy của họ. Qua gần ba năm dông dũi với Thầy, giờ đây các môn đệ cảm thấy vận mạng của mình bị gắn với vận mạng của Thầy, vì thế các ông kinh hoàng. Các môn đệ thấy trước điều không hay sẽ xảy ra, nhưng các ông không chấp nhận điều đó, dù rằng đây là điều chính Thầy đã tự nguyện chọn lấy. Vì một đàn các ông không chấp nhận sự chọn lựa của Thầy, nhưng đàn khác các ông cũng không nỡ bỏ Thầy ra đi, nên trong nội bộ của các ông đã xảy ra một hiện tượng tâm lý bù trừ. Đó là khi các ông nao núng bên trong về sự dấn thân theo Thầy, các ông đã tìm một điều khác phủ lên bề mặt để che giấu sự nao núng bên trong. Điều mà các ông đã làm là đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Hai người con ông Giê-bê-đê đã nại đến mẹ để xin cho được ngồi bên phải và bên trái của Thầy. Trong khi đó, mười môn đệ còn lại cũng chẳng tốt lành hơn, họ bực tức với hai anh em kia. Hiện tượng tâm lý bù trừ này cũng không hiếm trong cuộc đời chúng ta. Một khi ta không chấp nhận sự thật về mình, ta sẽ cố tìm một điều gì đó để che lấp sự thật bên trong. Chấp nhận sự thật về mình quả là không đơn giản, nhất là khi sự thật đó chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, chữa lành vết thương không phải là chối bỏ nó như thể nó không có, nhưng là đối diện với nó để chữa lành cho nó. Các môn đệ đã không chấp nhận mình còn yếu kém trong lối bước theo Thầy. Ngược lại, các ông đã làm như thể mình có thể làm mọi sự, và có thể ngồi bên trái và bên phải của Thầy để cùng trị vì với Thầy. Hai ông đã xin cho được ngồi bên trái và bên phải của Thầy, nhưng vị trí ấy các ông lại không dám đón nhận khi được trao. Thầy hỏi, các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Các ông quả quyết trả lời, uống nổi. Vậy mà hai vị trí, một bên trái và một bên phải nơi thập giá của Thầy, các ông lại không dám nhận. Phần phúc ấy lẽ ra thuộc về hai ông, nhưng hai ông đã nhường lại cho hai người trộm. Các ông tìm những vai vế thống trị, trong khi Chúa không ngồi ở vị trí của người thống trị, bắt người khác hầu hạ mình. Ngược lại, Ngài trở nên người phục vụ và hiến dâng mạng sống vì người khác. Cuộc đào luyện thứ ba trong hành trình tiến lên Jerusalem, Chúa đã lấy mẫu là chính Chúa để dạy cho các môn đệ. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vì thế Ngài huấn luyện để các ông biết, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Và như thế, điều kiện đi kèm theo lối hành xử này là phải bỏ sự quy kỷ để sẵn sàng dấn thân cho một cuộc sống cao đẹp hơn. Ngay sau giáo huấn của Đức Giê-xu dành cho các môn đệ, Thánh sử Ma-cô đã kể lại câu chuyện về người mù Bát-ti-mê như một mẫu môn đệ lý tưởng mà những người theo Chúa cần phải học hỏi. Anh mù Bát-ti-mê chỉ là một kẻ ngồi ăn xin bên vệ đường, vậy mà anh đã trở nên một mẫu môn đệ lý tưởng. Điều gì đã khiến anh được đề cao như thế? Anh chỉ làm có hai điều, và hai điều này là đủ để trở thành một người môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Hai điều đó là anh bỏ hết mọi sự, ngay cả chiếc áo choàng là tài sản quý giá nhất của một người ăn xin bên vệ đường, để đến với thầy. Và điều thứ hai là đi theo thầy trên con đường người đi. Anh đến với Chúa và theo Chúa trên con đường của Chúa, chứ không phải theo Chúa trên con đường riêng của anh. Các bạn trẻ thân mến, tiến lên Jerusalem nghĩa là tiến đến sự hiến tế. Chúng ta những người trẻ được mời gọi quảng đại đi vào cuộc thương khó với thầy. Ước gì chúng ta không làm ngơ trước những xuyến sao của thầy để chỉ lo đi tìm chỗ tốt nhất cho riêng mình. Lòng hăng say và sự hào hiệp của tuổi trẻ không cho phép chúng ta dửng dưng như thế. Chúng ta tin rằng, với tình yêu, sự hy sinh và lòng quảng đại của chúng ta sẽ mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp cho thế giới này và cho cuộc đời chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.